tiếp tục ôn lại sứ điệp Fatima. Hôm nay chúng tôi xin được bàn đến việc đền bù tội lỗi qua các bổn phận hàng ngày. Lời kêu gọi cải thiện cuộc sống, cầu nguyện và hy sinh để đền bù tội lỗi là một điệp khúc được Đức Mẹ không ngừng lặp lại mỗi lần hiện ra cho ba trẻ em một đồng Fatima. Ba trẻ em này đã đáp lại lời kêu gọi của Đức Mẹ với một sự hăng say không thể tưởng tượng được. Ba em đã cầu nguyện và hy sinh để cho những kẻ tội lỗi được ơn trở lại. Khi bệnh nặng, cô bé Jacinta đã tâm sự với Lucia như sau. Em cảm thấy đói, nhưng em không ăn. Em dâng hy sinh đó để cầu cho kẻ tội lỗi. Đêm đến, em đau đớn lắm, nhưng em đã không trở mình để dâng cho Chúa hy sinh ấy. Cậu bé Francisco cũng làm mọi cách để an ủi Chúa, đấng mà em đã thấy rất buồn bã và hấp hối cho đến ngày tận thế. Em đã nói với chị Lucia, em rất buồn khi thấy Chúa buồn như thế, phải chi em có thể an ủi người. Em thường trải qua hàng giờ một mình trong nhà thờ hay trong đồng ruộng để cầu nguyện, như thể để được tỉnh thức với Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Cầu nguyện và đền tội cho người khác, đây là một trong những bổn phận của người tín hữu Kitô được Thánh Phaolô thường nhắc đến trong các thư của Ngài. Thánh nhân khẳng định về trách nhiệm hổ tương và định mệnh chung của nhân loại. Cho dẫu cuộc tử nạn của Chúa Giêsu tự nó đã đủ để cứu rỗi nhân loại, Thánh Phaolô khẳng định rằng đấng cứu thế vẫn tiếp tục đau khổ cho đến tận thế qua các thành phần của nhiệm thể Ngài. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto đoạn 12 câu 26, thánh nhân viết: nếu có một người đau khổ, mọi người đều cùng đau khổ với người ấy. Vì chúng ta là một với Chúa Kitô trong nhiệm thể của Ngài, cho nên chúng ta cũng là người cứu rỗi cho người khác. Chính vì thế mà chúng ta phải cộng tác với công cuộc cứu rỗi. Và nói như Thánh Phaolô trong thư gửi các tín hữu Colosse: nhân danh nhiệm thể Ngài là giáo hội, chúng ta phải bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Ngài. Là thành phần của cùng một nhiệm thể của Chúa Kitô, chúng ta liên đới với nhau trong mọi sự. Trong thông điệp về ân xá, Đức Phaolô Đệ Lục đã viết như sau: một tình liên đới siêu nhiên ngự trị giữa loài người. Do đó, tội lỗi của một người làm tổn thương người khác cũng như sự thánh thiện của một người giúp đỡ cho người khác. Trách nhiệm tập thể của các cá nhân cũng áp dụng trên bình diện các dân tộc. Hai sự kiện giúp chúng ta hiểu được trách nhiệm tập thể ấy. Đức Mẹ đã kêu gọi toàn thế giới cầu nguyện và hy sinh cho nước Nga trở lại. Nếu mệnh lệnh này bị khinh thường, cả thế giới sẽ đau khổ vì sự quảng bá chủ nghĩa vô thần do nước này chủ trương. Kế đó, Bồ Đào Nha là một quốc gia đã lãnh nhận được nhiều ơn qua các phép lạ tại Fatima. Đức Mẹ cũng mong đợi một sự đáp trả tích cực của nước này. Tình liên đới nhân loại được thể hiện qua lời cầu nguyện và hy sinh. Đó là trọng tâm của sứ điệp Fatima. Trong thông điệp nhiệm thể Chúa Kitô, Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã khẳng định như sau: có một mầu nhiệm chưa được chiêm nghiệm đầy đủ. Mầu nhiệm đó là sự cứu rỗi của nhiều người, tùy thuộc nơi lời cầu nguyện và hy sinh do các chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô thực hiện theo ý hướng ấy. Cũng trong thông điệp nói trên, vị giáo hoàng này còn viết như sau: nếu chúng ta phải liên kết những nỗi đau khổ của chúng ta với những nỗi đớn đau của đấng cứu thế vì phần rỗi các linh hồn, thì đây là lúc cần hơn bao giờ hết. Vào khoảng thập niên 60, Đức Hồng Y Tisserand, niên trưởng Hồng Y Đoàn, cũng đã phát biểu như sau. Mỗi một việc làm tốt đều giúp người khác đạt được ơn cứu rỗi. Nhưng mỗi một hành vi tội lỗi đều ngăn cản ơn cứu rỗi cho thế giới. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ với các em một đồng, Đức Mẹ Fatima đã trực tiếp nói với các em về bổn phận nghiêm trọng này của mỗi một tín hữu Kitô. Nhưng thế nào là hy sinh? Năm 1946, ông John Hartford, người đứng đầu phong trào Đạo Binh Xanh, tức phong trào chuyên quảng bá sứ điệp Fatima, đã được chị Lucia giải thích như sau. Khi nói đến hy sinh, Đức Mẹ có ý nói đến việc trung thành thi hành bổn phận hàng ngày. Lần chuỗi mân côi là điều quan trọng, bởi vì chúng ta phải cầu nguyện để có thể chu toàn bổn phận hàng ngày. Việc tuân giữ 5 ngày thứ 5 đầu tháng liền cũng quan trọng, bởi vì việc đó giúp chúng ta thanh tẩy mỗi tháng một lần và lặp lại ý hướng chu toàn bổn phận hàng ngày của chúng ta. Chị Lucia nói thêm, việc hy sinh mà Chúa muốn là chu toàn bổn phận hàng ngày, cũng như đón nhận những khó khăn mỗi ngày. Nhiều người nghĩ rằng đền tội là phải làm nhiều việc khổ chế mà họ không có đủ nghị lực hoặc quảng đại để thực thi. Do đó họ chán nản và rơi vào tình trạng dửng dưng và tội lỗi. Chúa đã nói với tôi, việc hy sinh mà mỗi người có thể làm là chu toàn bổn phận và tuân giữ luật của ta. Đó là hình thức sám hối mà ta yêu cầu. Trung thành chu toàn bổn phận hàng ngày, đó có thể cũng là một trong những điều kiện để mưu cầu hòa bình cho thế giới hiện nay. Và đó cũng là điều kiện mà bất cứ ai, tín hữu Kitô hay không, cũng đều có thể thực thi được. Đây là điều mà cựu thủ tướng Anh Quốc, ông Winston Churchill, đã nhấn mạnh khi ngỏ lời với khoảng 14.000 khoa học gia tại Trường Đại học Kỹ thuật Massachusetts, Hoa Kỳ, hôm áp ngày ký thỏa ước Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương hồi năm 1949. Thủ tướng Churchill đã tuyên bố như sau. Câu hỏi tối thượng là chúng ta phải sống, phải lớn lên, phải triển nở, phải chết như thế nào? Và cuộc sống của mỗi người phải phù hợp với những tiêu chuẩn vốn không hoàn toàn thuộc về không gian và thời gian. Ở đây tôi không chỉ nói với những người hiện đang hưởng được những phúc lành và sự an ủi của tôn giáo được mà khải, nhưng còn cho tất cả những ai đang phải đương đầu với những huyền nhiệm của định mệnh con người. Ngọn lửa của nền đạo đức Kitô giáo hiện vẫn còn là vị hướng đạo cao cả nhất của chúng ta. Chúng ta cần phải trân trọng cất giữ nền đạo đức ấy. Việc thực thi bổn phận thiêng liêng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là thiết yếu cho sự sống còn của chúng ta. Chỉ khi nào thực thi được bổn phận hàng ngày ấy một cách hoàn hảo, chúng ta mới có thể hy vọng giải quyết được các vấn đề của thế giới này, và không chỉ của thế giới này mà thôi. Như vậy, thánh hóa mỗi ngày trong tinh thần sám hối sẽ mang lại nhiều ơn ích cho thế giới, biến chúng ta trở thành những khí cụ hữu hiệu trong tay Chúa để biến đổi thế giới. Đây chính là một trong những ý nghĩa của sứ điệp Fatima mà ba trẻ em một đồng đã triệt để thực thi và đã quảng bá cho thế giới. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.